Ngài không có mang dao theo, người tu thì không có mang cái dao chỉ có mang dao cạo thôi, mà dao cạo thôi phải là chặt tay được giống như dao lam của mình đâu chặt tay được. Mà quý vị biết đó, là từ cái chùa Thiếu Lâm mà lên chỗ Tung Sơn rất là xa, chỗ Tung Sơn chùa Thiếu Lâm mà lên chỗ cái động Bồ Đề Đạt Ma nó xa lắm chứ không phải là gần. Thì Tổ Huệ Cả ngồi đó thì quỳ đó, thì tới ban đầu thì ngài đâu có ý định chặt tay thì ngài ngồi đó, thì khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi đó là pháp đâu phải dễ vậy mà không còn mà được đó, thì ngài liền lấy dao ra chặt tay, thì không biết dao nằm đâu còn nói thôi thầy chờ con một chút, con chạy xuống nhà bếp mượn cái con dao lên chặt cái tay vậy đứa con hợp lý thì đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là ngày xưa là người ta có thể là ngài lúc đó ngài nói bây giờ con xin dâng một cái cánh tay để cầu đạo, mà ngài nói bằng cái hết lòng, thì khi đó thì Tổ Hứa Cả thì coi như là ngài đã chặt tay rồi. Thì đó là những cái bối cảnh mà sự thật trong cái lịch sử, chỉ nói cho nó có cái gì nó ghê sợ chứ tại bạn thấy từ xưa đến giờ các vị thì không có làm những cái chuyện mà nó hủy hoại thân thể, bởi vì tu hành thì đều là đệ tử của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật ngài lúc chưa có hiểu đạo thì ngài khổ hạnh thôi, nhưng mà khi mà ngài giác ngộ rồi thì ngài sống trung đạo, ngài cũng rất là biết ơn cái thân này, ngài thương cái thân này, bởi vì ngài nhờ có cái thân này mà chúng ta mới tu tập được. Bởi vì cái người lành lặn khỏe mạnh thì mới có thể kiến đạo tấn tu, chứ còn như Tổ Huệ Cả mà cục cái cánh tay rồi đó thì người ta cũng khó mà phát tâm. Ví dụ như bây giờ một Phật tử mà đi vô mà thấy ông thầy mà cục cánh tay con cũng cù lẳng không à, cho nên là nhìn thấy cũng sợ. Nó tu hành là phải như vậy thì ai mà dám tu, đó là cái chỗ mà khiến người ta không thể phát tâm được. Mà là một vị tổ mà ra đời đa phần là các vị Bồ Tát tái sanh để mà nối nghiệp pháp, để mà truyền bá cái chánh pháp, cho nên các vị đều là có đa năng đa trí tuệ hết, không phải như là cái người thường như là chúng ta nghĩ đâu. Ở đây thì nói đến là thầy hồ cua chó, chỏ sen trí nhẹ con vàng. Trí nhẹ con vàng là con cháu đó, tức là ngài xem coi là cái con cháu cái trí huệ nó như thế nào. Nó đến bởi vì nó thầy hồ, tức là ngài đúng là ngài tử hồ. Tử hồ cũng không phải là cái tên, nhưng mà thật là tên là ngài tên là Thiền sư Lợi Tung, nhưng mà ngài ở núi Tử Hồ, cho nên đó, ngài được gọi là ngài tử hồ. Nguyên là ngài là đệ tử của ngài Năm Tuyền. Thì ngài Năm Tuyền đó thì đệ tử, cho nên trước cái cửa núi đó ổng dựng một cái tấm bảng ghi là tử hồ có một con chó, mà trên thì cắn đầu, giữa thì cắn lưng, dưới thì cắn chân. Nên ngài nói ngài có con chó nó cắn vậy đó, thì ai dám vô. Ví dụ như nói ở đây tôi có con chó mà trên thì cắn đầu, giữa thì cắn lưng, dưới thì cắn chân, không ai dám vô chùa luôn đó. Thì như vậy đó, mà thật sự ngài có con chó hay không thì ở đây thì mình mới hiểu rõ lại cái chỗ ngài Nam Tuyền. Bởi vì thật ra ngài nói có con chó giữ vậy đó, mà không có con chó nào hết. Đó là cái chỗ mà các thiền sư nói chuyện mình thấy giống như chơi như giỡn thôi, nhưng mà thật ra các ngài đều có ý là phá sạch được cái bản ngã của chúng sanh. Chỉ cái không đó mới có thể phá được, còn có ý nó thuộc về cái thân năm quẩn. Cho nên nói mà nó không có ý là một cái câu nói nó là gọi là hoạt ngữ. Hoạt ngữ tức là một cái lời nói sống thật, còn mà chúng ta nói mà có cái ý tứ là những lời nói chết thôi. Bởi vì năm quẩn này là không, mà quý vị nói chuyện mà có cái suy nghĩ suy tư, có cái ý niệm, đó là tử ngữ, bởi vì nó thuộc về thân năm quẩn, nó khác nhau. Cho nên quý vị thấy đời với đạo thì nó cách xa nhau vậy đó. Nhiều khi chúng ta ở thế gian mình thấy mình mê rõ lắm, ai nói gì đến tai mình cái mình phiền não, Mà quý vị biết khi mà chúng ta phiền não, đây gọi là mê lầm. Bởi vì chúng ta theo cái ngôn ngữ chết mà chúng ta khổ, thì chúng ta có phải chết hay là chúng ta sống? Cho nên mới nói chúng sanh chẳng những điên đảo mà bị chết liên tục. Mới nói là sanh tử triền miên, tức là lúc nào cũng ở trong cái sự mới tỉnh rồi mê, tỉnh rồi mê, tỉnh rồi mê nó liên tục. Mình bị tham sân si phiền não là chúng ta chết sống liên tục, chúng ta bị chịu cái cảnh luân hồi. À nên mới nói đó, nhiều khi mình cứ nghĩ là mình chết 80 tuổi mình chết mình mới bị cái cảnh luân hồi, nhưng mà mỗi ngày qua chúng ta đều bị luân hồi, vì chúng ta sống chết nó liên tục, mới tỉnh là chết, tỉnh là chết. Sở dĩ mà như vậy là chúng ta theo cái thân năm uẩn, tức là ngoài cái thân này nó phát ra ở nơi sáu căn, rồi chúng ta khởi cái tư niệm, khởi cái ý tứ, mà tư niệm ý tứ thuộc về thọ tưởng hành thức, cho nên đó là chúng ta bị chết. Còn các thiền sư gọi là hoạt ngữ, tức là cái ngôn ngữ sống, nói mà không có ý tứ, nói mà vô tâm, thì như vậy đó gọi là hoạt ngữ. Cho nên là các thiền sư nói vậy thôi, nhưng mà các vị rất là hiền, rất là từ bi. Cho nên là quý vị học thiền sư nói chắc mấy thầy tu thiền nó hung dữ lắm, cho nên là sợ. Nhưng mà các ngài rất là từ bi, nhưng mà bởi vì dùng cái ngôn ngữ đó để mà độ chúng sanh thôi. Cho nên là thường thường á, ví dụ như có các vị tăng đến thì ngài liền nói à, đây có con chó hãy coi chừng. Thì nếu mà cái vị tăng mà thường mà không có nói được gì đó, không biết gì hết, thì ngài đuổi ra, ngài nói ông mà không có thể hội được cái tâm ý mà nghe đây có con chó liền sợ hãi hoặc và suy tư nghĩ tưởng, tức là ông đã đọa rồi, đọa lạc. Cho nên chính vì vậy ngài mới đuổi ra để ngài giữ cái môn phong nó cao quá. Vì ai vào thì phải bỏ cái thân xác, cho nên là bỏ cái ngã này. Giống như quý vị coi Tây Du Ký mà tam tạng mà gần đến Tây Thiên, gần đến nơi Phật Tổ rồi đó, thì phải qua cái con sông Nại Hà. Mà qua cái con sông Nại Hà đó, đó lại là không có cầu, mà chỉ có một cái cây cầu gọi là độc mộc thôi. Mà độc mộc thì chỉ có những người có thần thông thì mới qua được, mà tam tạng thì đâu có đi nổi. Cho nên chính vì vậy đó, tam tạng mới nghĩ ra cái cách là thôi phải kiếm đò mà qua sông. Thì vừa nghĩ cách thì lại có cái ông chèo đò, ông chèo đến một chiếc thuyền. Tam tạng mừng lắm, định bước xuống mà đi nhưng mà nhìn xuống chiếc đò thì là đò đó có cái khung thôi, mà là không có đáy. Tam tạng không dám xuống, tức là nghĩ xuống dưới lọt chết chứ sao, cũng có tề thiên sô đại xuống luôn nhưng mà xuống, tam tạng xuống đó là cái mừng, mừng là tưởng là mình chết nhưng mà cuối cùng lại không chết, mới giác ngộ là thuyền không đáy mới là thuyền bát nhã. Nên phải nói là thuyền bát nhã không không đó là thuyền không có đáy, còn thuyền mà có đáy thì không phải là thuyền bát nhã đâu. Giống như tâm của mình đó, mà nghe cái gì mình chứa đựng đó là tâm của mình là có chỗ đựng, đúng không? Nhưng mình nghe cái gì mà nó trôi lọt luôn, không để tâm, không để bụng gì hết, đây là mình có tâm mà nó không có đáy. Giống như là tâm mình như là chiếc thuyền mà nó không đáy, không giữ gì hết. Mình tưởng là mình phải để tâm, để ý mình mới sống được, mình phải chứa chất cái này, chứa chất cái kia, gom góp trong tâm tư của mình mới sống nổi. Nhưng mà đó là thuyền có đáy, là thuyền phàm phu. Cái thuyền này là bị sóng vỗ là nó chìm luôn à, ra biển là chết chứ không có thể nào tồn tại được. Còn thuyền bát nhã là thuyền vô đáy, tâm của mình nó không có đáy, tức là không có chứa đựng một cái phiền não nào cả, cái gì cũng buông được. Ai nói gì giận chút thôi, nhưng mà buông cái tự nhiên nó hết luôn, không để tâm, để bụng, để dạ gì hết. Cho nên người này là vô tư, người này là có trí huệ, người này có cái tâm mà nó sáng suốt. Nhờ như vậy tâm mình mới tròn sáng được. chứ còn chứa những cái đó thì lại không có tròn sáng, thì mới gọi là trí bát nhã, thuyền bát nhã. Cho nên chúng ta tu hành thì cũng phải tập mình là ở trên chiếc thuyền bát nhã mà nó không có đáy, cái gì nó cũng trót lọt hết, cái gì nó cũng đi qua. Cho nên là bát nhã cái phần sau là cứ yết đế đó. Ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát và a đó, nghĩa là đi qua, tức là cho nó trôi qua, chứ không có phải là mình đi qua đến chỗ nào người ta nói thiền bát nhã rồi chắc mình qua đến bờ kia là phải đi qua, là mình hãy ráng qua bờ kia. Nó đi qua là vậy nè, là trôi qua, nghĩa là có chuyện gì buồn nó đến cho nó trôi qua, chuyện vui đến cũng nó trôi qua, bởi vì chúng ta không có giữ được bất cứ cái gì đến, mình cứ để cho nó trôi qua, nó tự đến thì nó tự đi. Đó là cái gì tự đóng cho mình một chiếc thuyền bát nhã. Khi mà đường tam tạng đi đến giữa sông thì tự nhiên thấy xác của mình nó trôi lình bình ở giữa sông, ổng mới giật mình nói tại sao lại có xác mình ở dưới đó. Thì đó là cái bản ngã nó triệt tiêu, nghĩa là khi mà mình ở trên chiếc thuyền bát nhã tu thời gian rồi thì cái mình mới chết, thực sự là chết cái ngã này. Khi chết cái ngã này rồi, đường tam tạng mới vào đất Như Lai được, rồi mới đi thỉnh kinh được. Đó là cái chỗ thỉnh kinh vào đất Như Lai, nghĩa là vào nhà Như Lai, tức là nhà từ bi, rồi mới có thể mặc áo Như Lai, tức là mặc áo nhẫn nhục, và ngồi tòa Như Lai, tức là ngồi cái tòa để thuyết pháp không. Đó là tiêu cái bản ngã này rồi chúng ta mới vào được cái nhà Như Lai là vậy đó. Rồi nói chợ lư lăng gạo mắt quá ư, chẳng cho mặt cả. Đó là ngài nói đến là chợ lư lăng thì phải nói đến ngài Hành Tư. Ngài Hành Tư thì có người nào hỏi thế nào là đạo, ngài mới nói là gạo ở chợ lư lăng giá bao nhiêu. Bởi vì cái chỗ ngài Hành Tư ở đó là cũng gần cái chợ, nên hỏi thế nào là đạo, người hỏi đó là gạo ở chợ hiện giờ giá nhiêu. Không có dính gì cái chữ đạo hết, vậy mà nó hiển hiện được cái đạo pháp. Cho nên là nó khác xa như vậy đó. Cho nên đó, mình thấy hai cái dạng là tri thức ở trong đạo với cái người tu là nó khác. Người tu là trọng về cái chỗ giác ngộ, giải thoát là cái chỗ cao, còn người thế gian trọng về cái tri thức. Nhưng mà nhiều khi cái người vô đạo rồi cũng lầm lạc, cứ nghĩ là cái tri thức là cái hơn hết, cho nên cũng phải ráng học cho nhiều, gom góp cho nhiều cái kinh điển và có nhiều cái kiến giải để cho người ta thấy mình giỏi, mình hay, hay là có những cái bằng cấp, có những cái trường lớp, thì như vậy mình cho đó là mình hơn thiên hạ. Nhưng mà thật ra cái đó nó thuộc về cái nó tri giải. Bởi vì cái người giác ngộ thì các vị đó là mỗi lời nói nó thoát tục, chứ không phải là phàm phu. Mình nhiều khi mình học hiểu, ai hỏi gì thì mình mang kinh này kinh kia ra mình nói, tưởng là hay, nhưng mà thật ra đó vẫn là cái chỗ nhận chìm chúng sanh, không thể nào khiến chúng sanh giác ngộ được, thêm tri giải để hiểu biết, để tỏ lòng. Cho nên chính vì vậy quý vị thấy có nhiều người tu hành rất lâu năm mà chỉ theo cái kiến giải, theo cái những cái ngôn ngữ chết, để rồi cũng phiền não khổ đau, rồi tự mình cũng sanh nhiều cái nghiệp tập nghiệp chướng, rồi cũng khổ như bao nhiêu chúng sanh khác, không khác gì hết. Đó là cái chỗ quý vị thấy, bởi vì chúng ta theo cái kiến giải, theo cái lời chết mà thôi. Cho nên hỏi thế nào là đạo, ngài không trả lời. Ngài hỏi gạo ở lư lăng giá bao nhiêu, đó là cái đời sống nó rất là thật mà ngay bây giờ. Còn hỏi thế nào là đạo thì lại tìm một cái chỗ, cái nơi để mà gán. Tính như vậy đó là nó xa. Cho nên là các tổ thì nó đơn giản như vậy. Và quý vị thấy nếu mà học Phật Pháp đơn giản như vậy, quý vị làm được không? Ai hỏi thế nào là đạo, mình nói hôm nay cái hamburger nó giá bao nhiêu. Cái chuyện này nói dễ lắm mà, nhưng mà làm sao quý vị sống được cái tâm mà nó an lòng như chư tổ, thì quý vị đã có một cái kho tàng Phật pháp rồi, nhẹ nhàng mà nó vui, đơn giản mà nó hồn nhiên, lại là trong sáng. Đó là cái chí đạo, mình không cần phải suy tư gì cả, nhưng mà nó hiện hữu cả một cái tâm nó an lành, không còn suy tư, không còn nghĩ tưởng. Đó là cái chỗ mà nó siêu. Nhưng mà Ngài nói không cho mặc cả, tức là nghe nói gạo lương lăng giá bao nhiêu, mình nói gạo lương lăng giá khoảng chừng 2 đồng 84 sen, thì vậy là nó không được. Tức là không có cho mặc cả, tức là nghe như vậy là nó đủ rồi, không có cho trả giá. Cái gì trả giá là cái gì thua đó. Sở thạch đầu đá trơn hết tức, khôn biết thưa đan. Tức là mình không thể nào mà dò được. Mà nói Ngài thạch đầu, tức là Ngài hành tư có người đệ tử là Ngài Hy Thiên. Khi Ngài Hy Thiên giác ngộ từ nơi Ngài hành tư rồi, Ngài mới lên một cái ngọn núi khoảng chừng 100 trượng đó. Mà cái ngọn núi này đó lại là ở trên nó có một cái cục đá rất là to, rất là bằng. Ngài có thể làm được nguyên một cái thất ở trên cái ngọn núi đó luôn. Đó là có cái cục đá bằng vậy đó, cái Ngài làm cái thất trên cái cục đá luôn, không có cần làm móng làm gì hết, từ nó bằng luôn. Ngài ở trên đó nhiều năm, thì thời nhân gọi Ngài là Ngài thạch đầu. Tức là Ngài ở trên một cái đầu của một cái hòn đá rất cao 100 trượng đó, gọi là Ngài thạch đầu. Thì gọi là đường thạch đầu trơn, tức là phải nói đến là Ngài Đặng Ẩn Phong. Đặng Ẩn Phong tức là đệ tử của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Thì nghe danh tiếng của Ngài thạch đầu là trơn, tức là cái gia phong rất là cao vót, cho nên bữa đó mới thưa với Ngài Mã Tổ Đạo Nhất: con muốn đến tham vấn Ngài thạch đầu. Thì Tổ mới nói là đường thạch đầu trơn lắm, ông không thể nào mà với tới được đâu. Tức là nó cái môn phong của Ngài thạch đầu rất là cao vót, ông không thể nào mà bám víu được. Thì Ngài Đặng Ứng Phong đó, thì lúc đó Ngài mới tu, cho nên là cái ngã cũng còn, cho nên Ngài cũng tự đắc. Ngài mới nói đó là tuy là trơn nhưng mà Ngài có cây gậy tùy thân, mặt trường thì đùa. Tức là Ngài có cái cây gậy trơn, thì bình thường là trơn thì người ta cầm cái cây gậy để mà chống thôi, nhưng mà ý Ngài nói đó là thạch đầu trơn mà Ngài có cây gậy, tức là Ngài có cái chỗ sống rồi, Ngài có điểm tựa nơi chính Ngài, cho nên chính vì vậy dù có trơn cách mấy nhưng mà Ngài vẫn chống chọi được. Và Ngài nói với Mã Tổ như vậy, Mã Tổ nói là vậy thôi, ông đi thử đi. Ngài mới đi thử. Khi mà Ngài đến nơi Ngài thạch đầu đó, Ngài mới đi một vòng, Ngài chống cái cây tích trượng một cái rầm. Thì thạch đầu Ngài không nói gì hết, Ngài chỉ nói hai chữ là hư hư thôi, rồi không nói gì hết. Cái Ngài Đặng Phong thấy Ngài chỉ nói hai chữ hư hư mà không biết trả lời như thế nào. Cái ông Quỳnh có cái ông đi về, ông đi về, ông cái thưa ý với Mã Tổ, ông nói con đến đó đó thì con cũng đi một vòng chống cái tích trượng, mà Tổ không nói gì hết, chỉ nói hai chữ hư hư mà con không biết trả lời như thế nào. Cái Ngài Mã Tổ Ngài mới dạy, nói kỳ này á, mà nếu mà ông trả lại đó, nếu mà Tổ nói hư hư á, thì ông nói lên là trời xanh trời xanh, thì như vậy là đã đáp được rồi. Ngài Đặng Ẩn Phong đó là được bủ bối từ nơi thầy chỉ dạy, cho nên mang một cái câu nói sẵn rồi, một cái lời đáp để mà chuẩn bị để mà chiến đấu với Ngài thạch đầu. Thì khi mà trở lại Ngài thạch đầu đó là cũng điên dòng để chống một cái cây gãy cái rầm. Ngài thạch đầu kỳ này á là không nói hư hư mà nói ngay cái chữ cái tủ của ổng luôn là trời xanh trời xanh. Ổng chuẩn bị cái câu trời xanh để chống lại cái câu hư hư rồi, mà vừa tới thì Ngài thạch đầu không chịu nói hư hư nữa, bởi vì Ngài đâu có lặp lại. Ngài nói trời xanh cái ông bó tay ổng đi về. Khi mà ổng đi về rồi đó, ổng mới nói Mở Tổ, con cũng canh me, con định nói là trời xanh, nhưng mà Tổ đã nói trước trời xanh rồi mà con biết nói câu gì. Thì lúc đó Tổ mới nói là ta đã bảo ông rồi, đường thạch đầu trơn lắm. Đó là cái chỗ là các vị rất là linh động, đó là không phải như là chúng ta học thiền Tổ rồi có cái câu nào của Tổ hay cái mình để trong bụng. có ai hỏi cứ mình mang ra mình sử dụng đúng không? Ở đây là không có cái chuyện mà học của người ta đâu, mà phải là của mình, tức là từ trong thân ngực mình nó luôn xuất ra thì mới là cái của mình. Còn của người ta mặc dù là của chư tổ, cho nên sau này các vị nói là mình hay ăn đàm giải của người xưa đó, tức là ăn cái kiến giải của người xưa, tức là lấy cái mùi của người xưa là để vào trong lòng của mình trở thành cái bủ bối. Cái bài học rất là thiết thực. Nhiều khi mình học đạo của mình quên đi cái học đạo để làm gì. Mình học đạo mình để mình tu, mình giác ngộ, mình sáng cái tâm mình, chứ không phải là học đạo để rồi lấy cái đạo đó để làm cái bủ bối, để mà cho người ta thấy mình hay, mình giỏi, hay là để mà đối đáp hơn thua với thế nhân. Hai cái nó khác nhau như vậy, mới nói là cái phương tiện để đưa mình đến nơi, chứ không phải phương tiện là cái công cụ để mà chúng ta sống trong cái đời sống bình thường của mình. Giống như mình có xe thì mình đi đến, mà đời sống thực của mình là hoạt dụng bình thường, chứ không phải là chiếc xe. Hai cái nó khác nhau như vậy. Nên thì cảm nhận được cái ân đức đó mà ngày xưa mà ở nơi thiền thức chân không của sư ông viện trưởng Trúc Lâm đó, ngài có cái con đường gọi là đường thạch đầu đó, có đường đường thạch đầu. Ngài có làm cái bài kệ là đường thạch đầu thở nọ đặng ẩn phong ngã nhào, đường thạch đầu hiện tại khách đi lòng nao nao. Đường thạch đầu ngày xưa thì ngài đặng ẩn phong ngã nhào, tức là trơn té. Còn đường thạch đầu của nơi sư ông ngày xưa hiện tại đó mà khách đi lòng nao nao, tức là biểu ngài nói lên cái tâm trạng của ngài lúc ban đầu tu hành mà vẫn chưa có rõ một cái con đường, chưa có rõ một cái chỗ mà thấu đáo của người xưa, cho nên lòng vẫn còn nao nao. Thấy cái tên thạch đầu đó, thấy cái hình ảnh của người xưa đó, người xưa đã giác ngộ rồi, còn chúng ta vẫn còn mê lầm, chúng ta vẫn còn chưa giác ngộ được, cho nên lòng ngài vẫn còn nao nao, là nó chưa có một cái chỗ mà nó yên ổn. Như vậy là đường thạch đầu trơn đó. Rồi phá táo tức cờ đạp xuống đầu thiên thần miếu. Đó là phá táo tức cờ, thì ở đây là phải nói đến là một thiền sư là của cái hệ ngu đầu Pháp Dung. Thì vị này một bữa nọ đó, ngài đi cùng các vị đệ tử thì gặp một cái miếu. Thì cái miếu này đó, ở trong đó người ta thờ ông thần táo, mà Trung Quốc thì mê tín dị đoan thì kinh khủng lắm. Dân người ta đó, thần miếu này đó là linh thiêng, cho nên người ta đến xin này xin kia thì có người thì cũng được đó. Cho nên bắt đầu họ đồn với nhau, người thì giết gà, người thì giết heo đến để mà cúng tế ông thần miếu để cầu xin được bình an lợi lộc, mua may mắn đắc vân vân. Thì ngài đi ngang, ngài thấy cái cảnh mà người ta cứ giết sát sanh để mà cúng tế mà lại đưa đến mê tín dị đoan như vậy đó, ngài mới đi vào ở trong cái miếu. Ngài tưởng là cái gì nó ghê sợ lắm, mà thật ra nó chỉ có là một cái lò bể thôi, người ta chỉ thờ một cái lò, cái lò thôi chứ không có gì đặc biệt hết, mà người ta vẫn thờ, rồi người ta truyền miệng với nhau, cái cuối cùng trở thành linh thiêng. Thì những cái tay mà cô hồn quảnh tử rồi thấy người ta thờ cúng nhào vô để mà kiếm chát, cho nên là ông gái vào đó trở thành thần miếu luôn. Ông cũng có một chút thần thông gì đó, cho nên là cũng khá khá, cho nên là cũng làm ăn được, cho nên người ta cúng kiến dữ lắm. Thì khi mà ngài đến vô trong cái miếu rồi đó là bắt đầu lỏng sợ rồi, ông thần miếu đã bắt đầu lỏng sợ. Cho nên sau này mới nói là tỳ kheo mà thời Phật chế đó, là tỳ kheo mà không có được ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm. Bởi vì khi mà ngủ dưới gốc cây như vậy đó là những vị thọ thần ở đó họ không có dám vô ở, tức là giống như mình chiếm nhà của người ta, chỉ mượn đỡ một vài đêm rồi đi thôi, chứ còn mình ở đó thì các vị thần lại là không có dám ở. Bởi vì các vị tỳ kheo mà tu hành, mà những người mà có cái trí huệ, cái năng lực nó rất là kinh khủng. Còn các vị thần nhân đó, là các vị đó cũng như là một chúng sanh, nhưng mà khi chết mà lại không thọ sanh, mà làm những chúng phi thiên thấp, cho nên là gá chỗ này gá chỗ kia để mà thọ lãnh. Do mê lầm cho nên thọ lãnh vật dụng mà cúng. Cho nên sau này quý vị là hay có tiệm tùng, quý vị hay thờ thổ địa, thờ thần tài, đủ thứ vậy đó. Mà nếu mà quý vị là đệ tử mà quy với Phật rồi đó, thì quý vị cũng không có nên thờ. Bởi vì gọi là quy Phật thì không có thờ thiên thần quỷ vật, tức là thiên thần quỷ vật chúng ta cũng không có thờ. Cho nên đó là có nhiều quý vị đó là không có hiểu. Cho nên là ở ngoài thế gian thì có bàn thờ thông thiên rồi đó, lại trời lại đất rồi vân vân. Cho nên bữa trước cũng có một Phật tử lên chùa cái là cứ quen ở nhà cũng lại thông thiên đó, lại Phật xong rồi tức là cũng lại thông thiên, quay bốn hướng lại mà không ngờ cái lưng quay bên Đức Phật lại luôn. Cho nên họ nghĩ là trời đất là cái chuyện nó ghê sợ lắm, cho nên là cũng phải là lại luôn, không lại là không được. Còn lại bốn bên là lại hộ pháp, thiên thần, nhân dân. Nhưng mà tại sao mà người Phật tử mình không có nên lại như vậy? Vô chùa chỉ lại Đức Thế Tôn thôi, không có cần lễ thiên thần quỷ vật, vì quý vị là đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên mới nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật là bổn sư của mình, lễ thầy mình là người đệ tử, mình là chúng thứ tư của Đức Phật U Bà Tắc hoặc là U Bà Di. Cho nên chính vì vậy đó là đệ tử Phật thì có tỳ kheo ni, sa di, thức xoa, rồi mới sa di, rồi mới sa di ni, rồi U Bà Tắc, U Bà Di, nó trở thành thức chúng của Đức Phật. Gọi là sau này gọi là bảy chúng đó, chứ không có phải là bốn chúng. Cho nên thường thường là người ta cứ nói là đệ tử Phật chỉ có bốn chúng thôi, là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di gọi là bốn chúng, nhưng mà thật ra đúng là thức chúng, bởi vì có luôn cả thức xoa rồi vân vân đó. Thì như vậy đó là chúng ta thấy rõ là các vị thần ở đây chúng ta cũng không có nên mà thờ cúng gì hết. Thì khi mà ngài vào trong miếu đó thì ông thần ông mới sợ rồi, nhưng mà ngài cũng không tha, ngài mới nói đó là nguyên đó là do đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu về. Tức là ngài khai thị trước, ngài mới nói đó là cái lò bể này là nguyên là đất nước gió lửa hợp thành, mà chỗ nào linh, chỗ nào gọi là thánh. Tức là ý nói là tại sao ông lại gá vào trong đây. Nhưng mà ngài nói xong rồi đó, ngài cũng chưa tha nữa, sẵn ngài cầm cái cây gậy, ngài gõ ba cái lò nó rớt xuống bể nát luôn. Thì lúc bây giờ đó là thần miếu học mới giác ngộ được. Nhưng mà cái người dân xung quanh đó họ lại sợ, họ nói là thế nào ông thầy này đi ra đường thế nào là cũng bị là bị bóp cổ hay là học máu gì chết rồi đó. Người ta sợ như vậy cho nên người ta mới đi theo dõi coi con thầy nó có bị gì không. Nhưng mà ngài bước ra một cách ung dung, cùng các vị đệ tử đi một cách nó thoải mái nhẹ nhàng, mà ngài rất là quan hỷ nữa. Nói thường thường á, mình làm cái chuyện gì xấu thì mình không có quan hỷ, mặt của mình là khó nhìn lắm. Nhưng mà ngài á là phá táo đọa, tức là đập bể cái lò táo rồi mà ngài vẫn ung dung thoải mái, tức là bởi vì tâm của ngài là tâm thiện, làm cái việc để khai thị chúng sanh, mà biết là ông thần táo này giác ngộ rồi, cho nên ngài được tự tại. Đó là do cái năng lực mà ngài có thể là thấu qua được cái cảnh giới của phàm phu, mà ngài có thể là đối diện được những thần nhân. Thì ngài đi một đoạn đó thì lại thấy có một cái người mặc áo xanh, không biết từ đâu đến mà lại đến để bái ngài, thì các vị đệ tử thì mới thụt lui, tại vì thấy một cái người dung mạo nó cũng phi thường. Nhưng riêng ngài thì ngài cũng rất là tự tại. Ngài mới hỏi là ông từ đâu đến. Thì cái vị mặc áo xanh này đó mới nói con chính là thần táo mà hồi nãy thầy khai thị đó, nhờ thầy khai thị mà con giác ngộ thoát được kiếp táo rồi. Nó là thoát được cái kiếp táo. Lúc đó thì ông mới lễ bái cảm ơn ngài. Khi mà cảm ơn ngài rồi từ tạm mà ra đi. Lúc bây giờ là có ông thiện giả, ông nghe vậy ông nói con cũng đứng đó luôn, cũng chứng kiến là thầy gõ ông táo luôn, mà tại sao á là ông thần táo này đó là ông giác ngộ, mà còn con là con không giác ngộ. Ông đệ tử này là cũng thắc mắc, bởi vì ông cũng là có quyết chí tu lắm. Rồi cái ông thầy ông mới nói thôi bây giờ ông lễ bái đi, ta sẽ nói cho ông. Ông thì giả nghe vậy mừng quá mới lễ bái, vừa lễ bái khum khum lên ngày nói đổ rồi. Cái ông thì giả đều nghe vậy giác ngộ liền. Thì khi mà lễ bái ngày nói đổ rồi, tức là thường thường khi mà lễ bái có nhiều cái lễ lắm, ví dụ như quý vị lễ mà miễn cưỡng đó thì gọi là lễ cho nó có lễ thôi, mà còn lễ mà nó thành tâm, nghĩa là lễ mà nó không có năng sở đó, thì nó quên luôn cái bản ngã của mình, đúng không ạ? Cho nên mới nói là năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, đó là người lễ vật lễ mà nó không luôn, tức là bằng một cái tâm mà nó trong sáng mà lễ bái, thì như vậy lễ mà nó vô ngã, trên ngày nó đổ rồi, tức là cái ngã nó đổ rồi, không có còn nữa. Ông thầy giả này ông mới giác ngộ, mới hiểu được cái chỗ là ông thần táo đó là ngộ cái gì, đúng không? Bởi vì là thường thường á là cứ gá vào đó mà cho là mình, nhưng mà bây giờ là thấy là cái mình nó không có gì hết, cái đó mới nói là đổ rồi. Ông thầy giả liền nghe đó ngộ luôn. Thì ngay một lúc vừa khai thị cho ông thần táo giác ngộ, còn sau đó đó là ông thì giải giác ngộ luôn, là một cái câu chuyện rất là có hậu. Cho nên là sau này ở nhà quý Phật tử là mặc dù là xài bếp ga, mặc dù là xài bếp điện, nhưng mà thầy thấy có nhiều nhà Phật tử đó là vẫn có cái bàn thờ ngay cái bếp luôn đó, nên là thờ ông táo. Cho nên là có lần đó là thầy đến nhà một Phật tử, thì có một Phật tử đó là nhà thì nấu bếp ga nhưng mà cũng thờ ông táo. Thầy mới hỏi nó, ủa đây đâu có ông táo mà có thờ như vậy? Ví dụ như táo thì ngày xưa là có ba cái cục đá là để lò lên để thờ, hay là cái lò đất ngày xưa đó là nó cũng có ba cái trụ để người ta để cái nồi cơm lên người ta nấu đó. Còn này bếp ga nó đâu có ba cái đâu, thường thầy thấy là như 4-5 răng gì đó, nó có ba cái. Còn bếp điện thì không có, vậy mà cũng thờ thần táo. Rồi còn hỏi thầy như vậy có nên thờ hay không, thầy nói không, nhưng mà cũng không thể nào mà bỏ được, bởi vì mình bỏ mình cảm giác như mình bị thần nhân quở trách, cho nên là họ lại sợ. Rồi cứ mỗi ngày phải thắp một cái cây nhang cầu cho ông táo gia hộ, nên ông táo thì không biết chỗ nào. Nhưng mà quý vị mà đọc cái chuyện của Việt Nam đó mà kể về mà cái nguồn gốc của ba ông táo thì nghe cũng lại mắc cười. Thì hai vợ chồng nghèo quá, rồi mới từ giả đi. Khi mà từ giả đi á, thì cái người vợ từ giả đi thì người chồng thì cũng rất là buồn và thương dữ lắm, nhưng bởi vì nghèo quá thôi. Đi thì khi mà đi cái người vợ lại gặp một cái người khác nữa, mới lấy cái người khác. Rồi tình cờ ba người gặp nhau thì ngay cái đống rơm đó thì mới một người trốn ở trong đống rơm, gặp nhau biết rồi đốt đống rơm sao biết, rồi ba người nhảy vô tự tử đó, gọi là mối tình tay ba rồi chết luôn. Rồi bây giờ chúng ta mang cái chuyện đó, mang cái ông táo đó đi thờ, nên gọi là cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm của mình, thì gọi là giá là vậy. Câu chi dây ngón dùng đòi nếp cũ ông An. Câu chi tức là thiền sư Câu Chi, tức là đệ tử của ngài Thiện Long. Ngài Thiện Long có một đệ tử sau này gọi là thiền sư Câu Chi đó, từ ngài Thiện Long đó là ngài thường ngài thuyết pháp, có một tất cả Phật tử mà đến hỏi ngài chỉ đưa một ngón tay thôi. Thì lúc này thiền sư Câu Chi thì ngài là một thầy giả, ngài nói sư phụ mình thuyết pháp nó khỏe quá, là cái chuyện mà ai đến hỏi đạo giơ ngón tay lên thì thuyết pháp ai thuyết mà không được. Cho nên bữa đó thì ngài sư phụ đi vắng, thì còn thầy giả thì ngài, bởi vì ngài pháp hội của ngài rất là nổi tiếng, có rất nhiều người đến mà hỏi đạo, nhưng mà bữa đó sư phụ đi vắng rồi đó thì thầy giả thay sư phụ luôn. Có ai đến hỏi đạo đó thì ngài cũng ngồi ngay thẳng, ngài đưa ngón tay lên. Cũng có nhiều người lễ bái rồi vậy đó, ở những nhiều người học thiền đó, cho nên nhiều người đưa ngón tay lên học cứ lễ bái thôi. Thì ngài muốn bái quá rồi mới về là mới khoe, rồi nói sư phụ, nãy sư phụ đi rồi con ở nhà con cũng làm ăn được, ở còn làm ăn làm sao, nói là có người đến hỏi thì con như sư phụ vậy, đưa ngón tay lên thôi, dễ thuyết pháp dễ quá. Ngài nói đâu con đưa ngón tay lên thầy coi, thì nó vừa đưa ngón tay lên thì sẵn lúc ngài đi ra ngoài, ngài có cầm một cái liềm, ngài cầm cái liềm cái ngài quơ cái là đứt cái ngón tay ngài Câu Chi. Lúc bây giờ ngài Câu Chi mới giác ngộ. Nhưng mà ở cái chỗ này thì chúng ta cũng phải hiểu cho nó kỹ hơn một chút, là thật ra ngài Thiện Long cũng không có nỡ mà cắt cái ngón tay đệ tử đâu, đệ tử đưa ngón tay lên cắt đứt ngón tay còn gì tình tề trò nữa. Nên là ngài chỉ mua một cái thế là cái cắt cái ngón tay thôi. Thì lúc bây giờ ngài mới giác ngộ, bởi vì đó là ngài Thiện Long giơ cái ngón tay mà lại là không dính gì ngón tay. Còn nếu mà mình mà chưa giác ngộ đưa ngón tay thì lại kẹt trên cái ngón tay thì làm sao mình giác ngộ được. Cho nên ngài đưa cái thế vua một cái thì như vậy đó, ngài Câu Chi ngài mới giác ngộ, là ngay đó mà lìa đó, nói mà không dính gì cả, thì đây mới gọi là hoạt ngữ. Thì ngay bây giờ ông thầy giả cũng giác ngộ luôn, thì ông ấy đổi cái hiệu ổng là Câu Chi, tức là một ngón tay, nhân cái ngón tay mà thầy chỉ cho mình giác ngộ. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy các vị rất là siêu phàm vượt thánh đó, tức là hơn hẳn, chứ không phải là cái người thường. Lưỡi gươm lâm tế nạn bí ma, trước nạp tăng no đầu tự tại. Đó là lưỡi gươm lâm tế, bởi vì ngài lâm tế thì ai hỏi cái gì ngài cũng hét. Cái tiếng hét của lâm tế khiến cho người ta được giác ngộ. Còn nạn bí ma tức là ngài là thường đó là ngài có một cái nạn, có cái nạn mà nó chặn hai đó. Ví dụ như thường thường mà quý vị mà cái cây gậy đó thì nó thẳng thôi, mà còn cái nạn đó thì nó có một cái giống như cái chằn ná ngày xưa mà ở quê mà nó con nít hay chơi đó, nó có cái nạn vậy đó. Cho nên chính vì vậy đó là ngài thường ngộ, tức là ngài bí ma ở nơi ngọn núi Bí Nga ở Ngũ Đài Sơn đó, ngài ở nơi Ngũ Đài Sơn cầm cái cây nạn đó, là mỗi lần mà Hồng Tăng mà đi đến đó, hỏi đạo đó, ngài lấy cây nạn đó ngài để ngay cái cổ ngài đè xuống. Ngài mới nói được thì tha, không nói được á thì cho đè cho chết luôn. Những cái vị nào mà có thể mà ngay đó mà sợ hãi, không còn ý niệm mà thưa hỏi nữa. Ví dụ như bình thường mà mình thưa hỏi đạo thì mình phải chuẩn bị một cái câu hỏi rồi chờ lắng nghe cái lời pháp như thế nào. Đó là mình chuẩn bị cái tâm trạng của mình để nghe cái hiểu Phật pháp. Nhưng mà đến với ngài vừa hỏi thế nào là đạo, cái ngài lấy cái nạn ngài đè với cổ ngài chấn xuống đất. Ngài mới nói được thì tha, mà không nói được thì đè chết luôn. Thì lúc này quý vị còn có tâm trạng để mà thưa hỏi, còn có tâm trạng để mà lưu giữ hay không, hay là lúc đó mình chỉ đối diện với cái sanh tử thôi. Thì như vậy nó có nhiều người giác ngộ lắm, cho nên gọi là cái nạn bí ma rất là nổi tiếng. Cho nên đó, nói thẳng ra một cái điều, chúng ta tu hành là chúng ta phải đối diện với cái sanh tử là cái quan trọng. Cho nên nhiều khi mình tu một thời gian, mình không có thấy cái chuyện sanh tử là quan trọng nữa, mà chỉ quan trọng là cái kiến giải thôi. Đó là cái chỗ rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy từ người xưa họ nói là trên trán thường hay viết cái chữ tử đó, lúc nào cũng biết cái chuyện sanh tử và sống chết, lúc nào cũng nghĩ đến làm sao mà giác ngộ, không có thời gian để mà gom nhóm mà chứa chất. Ví dụ như mình đã là gom nhóm mà chứa chất nhiều thì mình lại là khổ nhiều. Cho nên mới nói là tâm mình là phải rộng ra, không gom nhóm chứa chất tất cả những kiến giải, tất cả những tình phàm lượng thánh, tất cả những cái nghiệp tập hơn thua phải quấy của thế gian, thì như vậy đó là chúng ta mới hiểu được đạo, hiểu được ý thiền. Các vị rất là từ bi, chỉ là khai thị cho chúng ta làm sao mà thoát được cái thân năm uẩn, không kẹt ở trên cái ngôn ngữ ý tưởng. Thì như vậy đó, đó mới là cái chỗ thiền mà nó mới là cao thâm. Cái người thường á, họ học thiền, họ nói là thiền là có một cái gì đó nó là quái, nó là lạ, không có cái gì gọi là Phật pháp. Nhưng mà khi mà quý vị tu thiền, quý vị hiểu đúng rồi đó, quý vị mới thấy là thiền đúng là cái cốt tủy của Phật giáo, mới là cốt tủy của bản tâm mình. Bởi vì chỉ có tâm sáng suốt, cái tâm mà nó không kẹt ở nơi pháp trần, cái tâm mà nó không kẹt ở trên thân năm uẩn, thì như vậy đó mới là mình, mới là cái chỗ giải thoát, mới là cái chỗ bản hoài của chư Phật, mới là cái chỗ mà chư tổ chỉ dạy cho chúng ta. Đó là cái chỗ mà cái tinh thần của thiền học. Và hôm nay thiền học tới đây thôi.